truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi.
Thịnh Đức chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công nhờ sự mạnh dạn của người dân.
Sau một năm, Thái Nguyên thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm cho thấy công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 2, tại Chi cục Chăn nuôi Thú y, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Đây là loại virus có độc lực cao, lây lan nhanh, khiến 100% lợn bị nhiễm tử vong và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tại nước ta, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên 10 ổ dịch ở 4 tỉnh gồm Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa và Hải Phòng. Tính đến thời điểm này, tỉnh ta chưa xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi Thú y đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan, phát sinh dịch bệnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2019 về việc triển khai phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cùng các văn bản liên quan. Hiện các địa phương đang thực hiện thống kê đàn vật nuôi để tiến hành tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như cần tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ động lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm, triển khai công tác tiêm phòng theo đúng kế hoạch, hướng dẫn các trang trại, gia trại thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, song song các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2019 để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của ngành. Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đơn vị cần chủ động tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phù hợp với tình hình hiện nay. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, phương tiện bảo hộ, vật tư, hóa chất để phục vụ công tác chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.
Vụ xuân năm nay, ngoài gieo cấy lúa, hiện nay bà con nông dân thành phố Thái Nguyên đang tích cực gieo trồng rau màu. Tính đến thời điểm này, người dân đã trồng được trên 700 ha cây ngô và rau màu các loại. Trong đó, diện tích ngô là 260 ha, đạt 50% kế hoạch, rau màu là 426 ha, đạt 80% kế hoạch. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng cây màu trong vụ xuân, cơ quan chuyên môn của thành phố là Trạm Khuyến Nông, Phòng Kinh tế phối hợp với các địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các giống cây trồng có năng suất cao vào sản xuất. Cụ thể, đối với cây ngô, đưa các giống NK4300, BTGT, B265, NK4300, CP333, CP111, CP099. Cùng với đó, cán bộ khuyến nông các xã phường thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân cách làm đất, gieo trồng và phòng trừ sâu bệnh. Do thực hiện đúng khung thời vụ, áp dụng đúng kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh, nên hiện nay diện tích ngô của bà con nông dân đang phát triển tốt. Các loại rau màu ngắn ngày được bà con nông dân gieo trồng thường xuyên và đang dần chuyển hướng sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh, hạn chế các loại thuốc hóa học nhằm đem tới người tiêu dùng các loại nông sản an toàn. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, cũng như đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nước, nguồn dinh dưỡng cho cây màu sinh trưởng và phát triển.
Nhằm giúp hội viên phụ nữ hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại, nông sản an toàn, năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vận động hội viên tích cực tham gia các mô hình kinh tế hợp tác để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình liên kết, mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo thành lập mới 5 mô hình phát triển kinh tế tập thể, gồm Hợp tác xã chè Hương Việt tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, mô hình sản xuất chè an toàn tại chi hội Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tổ liên kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế tại chi hội 5, xã Phúc Hà, tổ liên kết phụ nữ trồng và chế biến chè sạch tại chi hội xóm Táo 2, xã Sơn Cẩm. Để giới thiệu quảng bá những sản phẩm sạch, hội lựa chọn các mặt hàng nông sản do hội viên phụ nữ sản xuất tham gia gian hàng trưng bày do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, gồm nhiều sản phẩm đặc trưng của thành phố như chè, rau, củ quả, bún bánh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu, liên kết tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa do phụ nữ sản xuất, an toàn, đảm bảo chất lượng giữa các cơ sở hội trên địa bàn thành phố như rau an toàn Đồng Bẩm, Túc Xuyên, Huống Thượng, chè sạch Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng. Sản phẩm miến của cơ sở chế biến Đại Liên tại phường Tân Lập, làng nghề bún bánh Cao Ngạn. Thông qua các hoạt động này, các hội viên có thêm cơ hội được giao lưu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch cho chị em hội viên. Đây cũng là cơ hội để mở hướng đầu ra cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho chị em phụ nữ.
Sáng ngày 28 tháng 2, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tham gia trực tiếp ngày hội việc làm có 36 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh. Với trên 47.000 chỉ tiêu tuyển dụng, ngoài ra còn có sự tham gia của các doanh nghiệp của các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hòa Bình. Và đặc biệt có một số công ty cần tuyển dụng lượng lớn nhân viên của tỉnh Thái Nguyên như Samsung, TNG, Glonic. Đây là dịp để các đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, là cơ hội tiếp xúc trực tiếp hỗ trợ người lao động định hướng nghề nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu của đơn vị với thu nhập ổn định. Tại ngày hội, ban tổ chức đã tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác giải quyết việc làm của tỉnh Thái Nguyên và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành triển khai đồng bộ việc phát triển thư viện, tủ sách, nhà văn hóa cơ sở tại các xã phường nhằm phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập. Trước năm 2012, trên địa bàn thành phố chỉ có 78 tủ sách đang hoạt động tại các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Vốn tài liệu ban đầu chỉ có trên 3.200 bản sách mượn hoàn toàn của Thư viện tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên đến nay, thành phố Thái Nguyên đã phát triển thêm 58 tủ sách với gần 13.400 bản sách và trên 80 đầu báo, tạp chí, phục vụ kho luân chuyển, đảm bảo công tác phục vụ bạn đọc, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh việc phát triển các thư viện, tủ sách ở cơ sở, thành phố Thái Nguyên cũng tiếp nhận 10 máy tính và hệ thống các thiết bị phụ trợ do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ để triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam nhằm phục vụ bạn đọc trực tuyến tại thư viện thành phố. Theo thống kê, trong 5 năm qua, đã có trên 31.400 lượt người truy cập Internet tại đây. Công tác quản lý, hướng dẫn độc giả sử dụng và bảo dưỡng máy tính được cán bộ Thư viện thành phố Thái Nguyên thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. Do vậy, cho đến thời điểm này, 100% các máy tính đều hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu truy cập của độc giả.
Sáng 27 tháng 2, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công năm 2019. Trong năm 2019, Phòng Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các đề án giảm nghèo, đề án cai nghiện và đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác chính sách người có công, quản lý, rà soát tăng, giảm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, giải quyết việc làm cho 10.500 lao động, tạo việc làm tăng thêm cho 5.000 lao động, xuất khẩu lao động 180 người, đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 1.200 đến 1.500 lao động, quản lý 100% người nghiện ma túy trên địa bàn, tổ chức cai nghiện ma túy cho 332 người trở lên, phấn đấu giảm 3,1% số người nghiện có hồ sơ quản lý giúp đỡ 100% người nghiện sau cai nghiện, phấn đấu duy trì đạt 90% xã phường, đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn và lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện, v.v. Làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện các chế độ chính sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội. Cũng tại hội nghị, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã triển khai các công văn về việc thực hiện chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm, cấp in giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, hướng dẫn in giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho các xã phường.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, khả năng sẵn sàng động viên của lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch động viên, huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2019. Theo đó, năm nay thành phố sẽ tổ chức huấn luyện cho hơn 250 quân nhân dự bị, kiểm tra sẵn sàng động viên, phương tiện kỹ thuật, gồm 35 xe vận tải 2,5 tấn. Để đặt động viên huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2019 đảm bảo hiệu quả, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố đảm bảo các vũ khí, trang bị, vật chất hậu cần cho thực hành huấn luyện lực lượng dự bị động viên, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Thành đoàn hướng dẫn và chỉ đạo chuyển sinh hoạt đảng, đoàn tạm thời cho các quân nhân dự bị đi huấn luyện, phối hợp với Công an thành phố giải quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố đảm bảo ngân sách cho nhiệm vụ động viên năm 2019. Trung tâm Y tế thành phố tổ chức kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị khi động viên. Chủ tịch UBND các xã phường, thủ trưởng các cơ quan có chỉ tiêu quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật cần quán triệt và tổ chức thực hiện, bảo đảm chỉ tiêu được giao, tổ chức bàn giao và đón nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đúng thời gian quy định. Quý vị và các bạn thân mến, Thịnh Đức là một xã nông nghiệp nằm phía tây thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, một số người dân ở các xóm trong xã Thịnh Đức đã mạnh dạn từng bước chuyển đổi từ trồng cây nông nghiệp thuần túy sang trồng hoa, cây cảnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình anh Nguyễn Văn Hà, xóm Cây Thị, được xã Thịnh Đức đánh giá là một trong những hộ nông dân điển hình mạnh dạn trong việc sớm chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến thăm gia đình anh Hà vào một ngày cuối đông khi gia đình anh chị đang chăm sóc vườn hoa của gia đình, trò chuyện với anh Hà được biết. Trước đây, toàn bộ diện tích vườn đồi của gia đình anh trồng cây vải, không có hiệu quả, gia đình lại chuyển sang trồng quất, trồng chanh nhưng cho thu nhập bấp bênh, có năm được mùa thì rất giá, những năm được giá thì mất mùa, đầu ra cũng không ổn định. Được Hội Nông dân xã, Trạm Khuyến Nông thành phố tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm ở một số địa phương. Năm 2012, vợ chồng anh Hà thấy hai sào ruộng gần nhà không cho năng suất nên đã quyết định chuyển sang trồng thử giống hoa cúc. Khi hoa cúc cho thu hoạch, vợ anh mang ra các chợ ngoài thành phố bán. Thấy việc trồng hoa cúc cho thu nhập cao và khá ổn định, năm 2014, vợ chồng anh Hà mở rộng diện tích trồng hoa lên 1.800 m². Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đồng thời chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng hoa trên sách báo và Internet. Năm 2015, cùng với trồng hoa, anh Hà đã nhân giống hoa cúc thành công. Không chỉ làm cúc giống đủ cung cấp cho gia đình anh chị còn bán cúc giống cho các thị trường trong tỉnh và các tỉnh bạn như Bắc Cạn, Lào Cai và làm cúc giống đã trở thành việc làm chính của gia đình. Anh Hà cho biết thêm.
Trước kia thì gia đình chung trồng cây vải xong không có hiệu quả, xong lại trồng cây chanh, cây quất cũng không hiệu quả. Xong quyết định đi đến là trồng cây hoa cúc và làm cúc giống là chính. Còn từ tháng 12 đổ đi thì gia đình lại trồng hoa cúc để bán bông mới đến tháng 4. Hoa cúc và hoa thực dược trọng và ít hoa dơn với hoa đồng tiền. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho công nhân độ 3 đến 4 người. Thì lương từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Còn có tiền cho các cháu ăn học. Thu nhập bình quân trừ hết chi phí bỏ ra còn được 200 triệu.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hà, xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức cũng là một hộ nông dân dám làm. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn hồng cổ Sapa của gia đình, đến giờ bà Nguyễn Thị Hà vẫn thấy như mơ. Bà cho biết, bà không thể ngờ được chỉ sau hơn một năm mạnh dạn hợp tác cùng cháu gái, toàn bộ diện tích trên 70.000 m² đất vườn tạp của gia đình đã biến thành trang trại hoa hồng.
Trước đây gia đình tôi thì trồng toàn bộ đất để trồng chè, trồng những cây chanh, những cây bồng. Nhưng tôi thấy hiệu quả đã không tốt, thế có cô cháu gái thì nó quầy hoa ở kia, nó có ý tưởng ấy, thì nó vào nó bảo là thôi thì kết hợp nó để làm, để gia đình tăng thêm sản lượng, làm với công nhân, một số bà con đây có công ăn việc làm.
Vườn hoa hồng của gia đình bà Hà được chia thành hai khu vực. Một khu vực trồng trên 20 giống hồng ngoại để cắt cành bán và một khu vực trồng hoa hồng để cho du khách đến thưởng ngoạn và lấy nguyên liệu làm nước hoa hồng cung cấp cho thị trường đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em. Để có được trang trại hoa hồng với những cây hồng Sapa, hồng đào cổ đẹp như hôm nay, gia đình bà Hà và cháu gái đã phải đầu tư hàng tỷ đồng. Chính sự mạnh dạn dám hợp tác của gia đình bà Hà đã biến một khu vườn rậm rạp trở thành một không gian thoáng đãng, đẹp mắt và trở thành điểm đến của nhiều người. Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết, hiện nay một số xóm trong xã Thịnh Đức đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng như trồng hoa, trồng quất cảnh, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, điển hình như xóm Bến Đò, xóm Ao Miếu, xóm Cây Thụy, xóm Đức Cường.
Đối với cấp xã thì sau khi nghị quyết đại hội đảng ra đời thì cũng đã chỉ đạo cho chính quyền tập trung xây dựng các cái mô hình điểm để phấn đấu Thịnh Đức sẽ là xã trọng điểm về nông nghiệp. Và đến nay thì Ủy ban nhân dân cũng đã chỉ đạo và tổ chức có những cái chương trình hỗ trợ như tham quan, hỗ trợ cây con giống, rồi thì cũng có những cái định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là đối với đất nông nghiệp theo thẩm quyền, để người dân canh tác trên diện tích đất để cho thu nhập cao đối với người nông dân.
Với những dự kiến kế hoạch của xã trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân, hy vọng rằng năm 2019, xã Thịnh Đức sẽ có những bước tiến mới trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm được ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, giảm phiền hà, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Kết quả sau một năm triển khai thực hiện cho thấy những chuyển biến tích cực, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội và khuyến khích sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn. Bài viết sau của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, Nghị định 15 là một sự thay đổi về cách thức quản lý. Trước kia là nặng về tiền kiểm thì nay sẽ chú trọng đến công tác hậu kiểm. Do đó, nguồn nhân lực cũng sẽ thay đổi phương pháp, hình thức làm việc từ giám sát các thủ tục giấy tờ, chuyển sang giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nếu phát hiện chất cấm thì xử phạt ngay. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị định 15, bước đầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức tuyên truyền cho gần 3.000 lượt người, cấp và treo gần 1.000 băng rôn tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm, in 3.000 cuốn hỏi đáp về an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp phát cho cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến huyện, xã và y tế thôn bản, cộng tác viên y tế. Với nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp các hộ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chính quyền địa phương việc tổ chức quản lý ngay tại cơ sở về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm đã góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội. Nếu như 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh mới chỉ có hơn 100 sản phẩm thực phẩm của 20 cơ sở thực phẩm sản xuất, chế biến, kinh doanh được tự công bố và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì đến hết năm, toàn tỉnh đã có 239 sản phẩm của 89 cơ sở thực phẩm công bố. So với con số hơn hàng nghìn cơ sở thực phẩm sản xuất chế biến trên địa bàn toàn tỉnh, thì số sản phẩm và cơ sở tự công bố còn ở mức độ thấp. Song đây cũng là thực tế phản ánh đúng chất lượng sản phẩm. Ông Đặng Quang Tân, chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Miến Rong Việt Cường, Hóa Thượng khẳng định, tự công bố chất lượng sản phẩm thể hiện rõ việc tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Song để cơ sở thực phẩm công bố chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, thì cơ sở phải có đủ kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện sản xuất kinh doanh, công nghệ thiết bị. Chính vì vậy, để công bố được chất lượng sản phẩm thì cơ sở phải có sự chuẩn bị rất kỹ. Vì ở đây là trách nhiệm với pháp luật, với cộng đồng xã hội và trách nhiệm với thương hiệu bản quyền nên không thể ồ ạt và tùy tiện công bố được. Công bố sai là có thể chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Tăng tính chủ động cho cơ sở thực phẩm và tạo điều kiện thuận lợi trong khâu quản lý cũng còn có ý kiến lo ngại rằng việc tạo nên cơ chế thông thoáng hơn cho doanh nghiệp có vô hình chung tạo nên sự buông lỏng quản lý, đẩy người tiêu dùng phải tự do lựa chọn các sản phẩm an toàn. Lý giải vấn đề này, ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, Nghị định 15 đã tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình. Hiện nay, Cục An toàn Thực phẩm đã đề xuất với Bộ Y tế, Chính phủ để sửa đổi Nghị định 178 để tăng mức phạt hành chính với các doanh nghiệp vi phạm, đồng thời áp dụng nghiêm túc Điều 317 của Bộ Luật Hình sự với các vi phạm về an toàn thực phẩm. Thời gian tới, quá trình hậu kiểm, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có chất lượng không đúng như công bố, thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt nặng, bị thu hồi sản phẩm, bị buộc phải tiêu hủy sản phẩm, và nặng hơn là sẽ bị thu hồi giấy phép sản xuất. Cũng theo ông Cảnh, sau một năm thực hiện, có thể ước tính việc thực thi Nghị định 15 đã giảm trên 90% chi phí hành chính, giúp tiết kiệm hàng trăm ngày công mỗi năm cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên hết, Nghị định đã thể hiện sự thay đổi tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp lên đến 100% đối với sản phẩm của mình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 tháng 2, ngày 1 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có lúc mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thông báo về việc thực hiện mức giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ kỳ thu tiền nước tháng 2 năm 2019. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 385 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và mức thu dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 08 QĐ-CT-CPNS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc quy định giá bán nước sạch đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện hướng dẫn số 553/STC-QLG-CS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thực hiện giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên theo quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo thực hiện giá bán nước sạch từ kỳ thu tiền nước sạch tháng 2 năm 2019 như sau. 1. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân. Từ 1 đến 10 mét khối một hộ một tháng. Mức giá 8.400 đồng một mét khối. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng. 10.500 đồng trên một mét khối. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng. 12.700 đồng một mét khối. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, 15.700 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Mục đích công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, 14.000 đồng một mét khối. Nước bán cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc, 12.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 18.000 đồng một mét khối. Nước sạch bán buôn cho nông thôn, 4.800 đồng một mét khối. Đối tượng ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 13.000 đồng một mét khối. 2. Giá bán nước sạch cho khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.300 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, mức giá 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 15.000 đồng một mét khối. 3. Giá bán nước sạch cho khu vực xã Phú Thượng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân,
mức giá 8.200 đồng một mét khối, cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 15.000 đồng một mét khối. Các mức giá tại mục 1, mục 2, mục 3 ở trên là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 4. Thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. Khu vực thành phố Thái Nguyên thực hiện thu nộp dịch vụ thoát nước với mức giá 1.500 đồng trên 1 mét khối nước sạch tiêu thụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận thực hiện thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt với mức 10% trên giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, các đơn vị sản xuất vật chất phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế xã hội như khu vực thị trấn Hồng Sơn và vùng lân cận thuộc huyện Đại Từ, khu vực thị trấn Đu và các vùng lân cận thuộc huyện Phú Lương, khu vực thị trấn Đình Cả và vùng lân cận thuộc huyện Võ Nhai, khu vực thị trấn Trại Cao và vùng lân cận thuộc huyện Đồng Hỷ. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.